nghĩa là còn nói tới nói lui á thì vẫn còn y nguyên đứng ngoài cửa à. Đã nói như vậy rồi mà còn hỏi là còn bảo là chẳng thể chỉ thế ấy đi nữa, nhận thì hôm nay đó nhận đi, còn nói tới nói lui gì nữa, phải không? Cho nên còn nói tới nói lui thì vẫn còn đứng ngoài cửa, cho nên sư bảo cuối cùng vẫn chưa cùng ông đi. Ông tăng khác hỏi thế nào là tâm bình thường, sư đáp chính là chồn cáo chó sói. Tại sao mà tâm bình thường mà là chồn cáo chó sói? Chồn cáo chó sói là tâm bình thường sao? Cho nên mình thấy cái khéo đáp của các thiền sư. Bây giờ hỏi là tâm bình thường, phải không? Hỏi tâm bình thường mà hỏi thế nào nữa là muốn hiểu, phải không? Muốn hiểu cái tâm bình thường thì đây siêu bảo là chồn cáo là chó sói, tức là bật hết tất cả những cái niệm phàm thánh đi thì ngay đó là tâm bình thường. Còn ông nghe nói là chồn cáo chó sói thì ông nghĩ đó là thú vật, thì tức là phàm là vật. Thì ông nghĩ có phàm có vật thì có thánh, mà còn có niệm phàm thánh có vật có người trong đó thì hết bình thường rồi. Cho nên nếu là tâm bình thường thì ngay đó bật hết tất cả những niệm phàm thánh sai biệt thì ngay đó là bình thường. Còn nghe nói chồn cáo mình liền động niệm là hết bình thường. Nghe nói chồn cáo cái mình liền động niệm cái thì đó là hết bình thường rồi. Đó là cái khéo của ngài. Rồi ông tăng khác hỏi tạo phương tiện gì liền được nghe cái điều chưa nghe. Sư bảo chưa nghe thì hãy gác lại, còn ông từng nghe thấy gì mà đến đây? Thành ra mình thấy nghe thiền sư ngài không có đáp mà là đáp theo cái lời, mà muốn đáp là đáp ngược lại không, đáp chỉ thẳng cho mình nhận ra cái chỗ sống thật thôi. Nghĩa là tạo cái phương tiện gì thì liền nghe được cái điều chưa nghe. Nghĩa là có cái phương tiện gì đó để mình nghe được cái điều chưa nghe. Thì mình cứ suy nghĩ là phải đáp cái gì đó để cho cái điều gì mà điều chưa nghe đó, phải không? Nhưng mà đây thì ngài muốn nhấn mạnh ngài cái điều chưa nghe đó hãy gác lại đi, còn bây giờ ông đã từng nghe thấy cái gì mà đến đây nè. Nghe ông lo hỏi cái điều chưa nghe ở đâu đâu không à, còn ông đã từng thấy nghe cái gì đó mà đến đây. Nghĩa là sao? Chính ngài cái thấy nghe hiện tiền của ông đây thì sao đây nè, phải không? Ông lo hỏi cái điều chưa nghe đâu đâu không à, còn chính ngài cái thấy nghe hiện tiền của ông đây thì sao? Ông có từng nghe chăng cái đã? Đó, khỏi cần phải tìm đâu xa hết, còn lo cái tìm cái chưa nghe đâu đâu không à, còn cái mà đang nghe đây á thì ông chỉ cần ông xét trở lại thì ông sẽ thấy được cái điều chưa nghe. Còn mình cứ nghe cái điều chưa nghe tức là tưởng tượng nó ở đâu đâu không. Cho nên đây ngài chỉ thẳng thôi, rõ ràng, nghĩa là ngay cái thấy nghe con hiện tiền đây thì ông nghe trở lại đi thì ông biết được cái điều chưa nghe. Giờ ông tăng khác hỏi theo giáo có nói châu mani tùy sắc, thế nào là chính sắc? Nghĩa là hạt châu mani đó gọi là cái hạt ngọc như ý đó, thì cái hạt ngọc đó thì nói rằng nó là trong suốt, cho nên là tùy theo cái màu sắc gì bên ngoài đó thì đối trước nó đều hiện màu sắc đó hết. Nghĩa là màu sắc gì đối trước nó thì nó hiện đó hết, cũng đó là cũng dụ cho nghĩa là cái hạt châu thật của mình đó không, thì nó tùy theo cái gọi là cái duyên bên ngoài mà nó hiện ra, hoặc là cái thân này là thân năm mắm rồi đó. Thì đây cho nên ông tăng mới nói nghĩa là theo cái trong giáo đó thì có nói là có hạt châu mani nó tùy theo màu sắc mà nó hiện, thì vậy còn thế nào là chính sắc? Chính sắc tất nhiên là màu sắc của chính nó đó. Nghĩa là tùy theo màu sắc bên ngoài thì nó hiện màu sắc đó, còn bây giờ chính màu sắc của nó là gì? Thì sư liền gọi tên ông tăng, tức là sư gọi tên vị tăng ứng dạ, sư bảo hãy qua bên này, đó là màu sắc gì? Gọi ông tăng, tăng liền dạ, sư bảo hãy qua bên này, thì cái đó là màu sắc gì? Đó là chính sắc rồi đó, nghe gọi liền dạ, nghe gọi liền biết dạ, thì bảo qua thì liền đi qua, thì vậy ngay đó thiếu gì? Cho nên ông tăng liền đi qua rồi cái hỏi tiếp thế nào là chính sắc, sư bảo hãy tùy sắc đi. Ngay đó mà chưa thấy nữa, cho nên muốn thấy nó là không thể thấy rồi. Bây giờ còn hỏi là thế nào là chính sắc, tức là muốn thấy được nó, mà muốn thấy được nó là không phải nó rồi. Cho nên ở đây nói là châu, nói là sắt, nhưng mà mình mới thấy được cái ý là muốn chỉ cái gì đó ngoài cái hạt châu, chứ không phải nói châu mà hiểu được châu. Cho nên chính ở chỗ này mà câu chuyện mà có lần là Phật mà đưa cái hạt châu ở giữa rồi hỏi năm vị thiên vương đó, nghĩa là năm vị thiên vương mà đến là Phật mới để hạt châu giữa, là Phật mới hỏi năm vị cái hạt châu này màu gì. Thiện ông là đứng ở phương đông thấy nó ảnh cái hiện màu xanh thì nói là hạt châu màu xanh. Ông mà đứng ở phương bắc thì thấy ảnh cái hiện là màu đỏ thì nói màu đỏ. Ông mà thấy nó ánh hiện ra cái màu vàng thì nói màu vàng. Năm ông thì nói năm màu khác nhau. Rồi Phật mới cất hạt châu lại, Phật giơ tay lên và nói còn hạt châu này màu gì. Thì năm ông nói Phật đưa tay không mà nói màu gì. Thì Phật mới quởn, nói là tại sao mà các ông mê muội như vậy, khi mà ta đưa hạt châu thế gian ra thì các ông nói rõ ràng là màu này màu kia, còn ta đưa hạt châu thật lên á thì các ông lại không biết. Thì chính ở chỗ này đó, thì thấy được đó thì thấy được là cái chuyện chính xác đó. Đưa hạt châu thế gian thì các ông thấy nó màu này màu kia, đưa hạt châu thật lên tức là đưa tay không mà không có hạt châu ra, thì đó là muốn chỉ hạt châu thật nơi mình. Thì cái đó là có màu gì, nhưng mà đó là muốn gợi lại để cho mình thấy cái chỗ chân thật của mình. Nhưng mà năm ông á vẫn còn theo cái cảnh để mà hiểu, cho nên là thấy là Phật đưa tay không mà nói hạt châu đâu màu gì. Cho nên là Phật mới vỡ, vỡ là các ông á là mê muội, nghĩa là gọi là theo cái vật á, gọi là quên mình mà theo vật á, đưa hạt châu tưởng đâu Phật hỏi hạt châu, nhưng mà không ngờ Phật là muốn hỏi là hỏi cái ngay của ông á, chính ông đó. Thì đây cũng vậy, mình phải khéo thấy đây là hỏi hạt châu, nhưng mà phải thấy được cái lẽ thật nơi chính mình, đó là mới thấy được cái chính xác. Rồi ông Tăng khác hỏi, người mà tâm bình thường á thì có giáo hóa hay không? Sư đáp, ta chẳng từng đi qua cửa người khác. Thì ông Tăng hỏi thế ấy phải là người chìm mất bên kia chăng? Sư đáp, tốt lắm, tâm bình thường. Nghĩa là câu hỏi là người tâm bình thường á thì có giáo hóa hay không? Đã là tâm bình thường rồi thì có giáo hóa hay không? Đúng không? Sư đáp là ta chẳng từng đi qua cửa người khác. Tức là sao? Nghĩa là không từng đi qua cửa người khác. Nếu tự ông là tâm bình thường rồi á thì ông liền biết. Nếu ông là tâm bình thường rồi thì ông liền biết. Còn nếu tâm ông mà chưa bình thường á thì sao? Thì ông hỏi chuyện đâu đâu không? Cho nên ngài đáp ta chẳng từng đi qua cửa người khác. Đó là tự biết thôi, nghĩa là tự có chỗ sống thôi. Cho nên đoạn Tăng hỏi thêm, vậy thế ấy á phải là người mà chìm mất bên kia chăng? Người chìm mất bên kia tức là sao? Tức là bật cái chỗ thấy kia đây. Chìm mất bên kia là bật cái chỗ thấy kia đây đi. Thì sư bảo là tốt lắm, tâm bình thường. Nếu thật sự mà mình quên mất được cái chỗ thấy kia đây á thì còn hỏi gì nữa, phải không? Hỏi thế ấy phải là người chỉ mất bên kia chăng? Thì nếu mà thật sự ông thấy được chỗ đó rồi thì còn hỏi gì phải chẳng phải nữa, phải không? Quên mất được cái niệm kia đây rồi thì ngay đó rồi, còn gì nữa hỏi phải chẳng phải. Cho nên mình còn cứ lo hỏi phải chẳng phải đó là trái bình thường rồi, phải không? Nghĩa là lo hỏi phải chẳng phải là ngay đó là trái với bình thường rồi. Cho nên sư bảo tốt lắm, tâm bình thường. Đó là một cái giống như là đánh thức ông lại đó. Cho nên những cái chỗ này là chỗ mà mình phải thấy cho thật là nhanh. Hỏi nhiều khi trong câu hỏi đó, nhưng mà nó nghĩa là nó lầm ở trong đó rồi mình không hay. Mà có khi thì trong câu hỏi đó đã có đáp trong đó rồi. Giờ ông Tăng khá hỏi, vậy cho thế nào là vật của học nhân giữ gìn? Sư đáp là tột mé vị lai chọn chẳng ra. Hỏi cái vật mà của học nhân giữ gìn đó là cái gì, là thế nào? Sư bảo là tột mé vị lai chọn chẳng ra. Là sao? Mình thấy nhiều khi là những cái câu hỏi của mình là những câu hỏi ngớ ngẩn. Vật mà của mình giữ gìn mà hỏi ai? Đó, vật của mình giữ gìn rồi bây giờ đi hỏi, đi tới người hỏi ai đây? Thấy hỏi ngớ ngẩn không? À, cho nên sư bảo là tột má vị lai á, chọn chẳng ra. Bởi vì á, hãy còn chọn lựa là không thể thấy được cái đó rồi. Thấy không? Vật của ông giữ gìn mà còn hỏi ai nữa, còn lo chọn lựa để hiểu nữa sao? Cho nên chỗ này là phải vượt qua cả những thời gian không gian, phải không? Bật những cái niệm hai bên đi. À, còn mình cứ lo tìm hỏi bên ngoài là không bao giờ có. Đó vật của mình mà đến người khác hỏi thì làm sao có? Mình giữ gìn hỏi ai? Cho nên tột mấy vị lai ông chọn cũng chẳng ra nữa. À, chỉ con cái là ông phải trở lại chính ông thôi. Của ông giữ gìn trong phải soi lại với ông thấy thôi. À. Còn tăng khác hỏi, thế nào là người đại tu hành? Sư đáp, chính là người nắm giữ cả trong chùa. Vậy là ai? Là ông trụ trì phải không? Người thế nào là người đại tu hành? Sư đáp là chính là người nắm giữ cả trong chùa. Vậy thôi. À. Cho nên một câu đáp mà có hai ý. Nghĩa là người đại tu hành đó là tức là không để ai lọt qua hết. Người nắm giữ cả trong chùa là không ai lọt qua được hết người đó. Thì đó là đại tu hành. Thấy không? Nghĩa là không có ai lọt qua được hết. À, còn mình mà có để lọt là chưa phải là đại tu hành rồi. À, cho nên cái đáp khéo là như vậy. Rồi thì bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cảng đệ và chúng sanh Phật đạo.